Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng 10, trong Chủ nhật thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 13 đến 16. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho các ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-pha-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời mở đầu trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay không phải là những lời chúc phúc, nhưng có thể nói mạnh đó là những lời nguyền rủa. Khởi đầu tin mừng mà lại là những lời nguyền rủa, thế thì đó có còn là tin mừng hay không? Tin mừng Đức Giêsu Kitô không phải là thứ tin mừng cho người thích nghe, không phải là thứ tin mừng chỉ nói cho một số người, không phải là thứ tin mừng dung túng những lối sống sai lạc. Nhưng lời của Chúa như thanh gươm hai lưỡi, cắt tỉa để cho chúng ta thực sự đi vào cuộc canh tân. Chính những lời có thể nói là chúc dữ này làm cho chúng ta ý thức về việc phải lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Ai không lắng nghe mà khước từ lời của Thiên Chúa là khước từ chính Thiên Chúa. Ngày hôm nay, trước những cơn quẫn bách của đời sống, trước những thử thách của thế giới hiện đại, người ta dễ dàng buông trôi đời mình theo những trào lưu. Một trong những nguyên nhân tại sao người ta không trụ được và không có khả năng sống đời Kitô hữu của mình một cách đích thực. Tại sao đời sống của người Kitô hữu thiếu đi những chứng từ đức tin? Tại sao lời giảng của các môn đệ Đức Kitô hôm nay không có khả năng thu hút người khác như những lời các tông đồ năm xưa đã giảng? Tại sao giáo hội ngày càng mất đi tính khả tín của mình? Một trong những nguyên nhân sâu xa, đó chính là chúng ta chưa sống được lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa chưa thành chỉ nam cho đời sống của chúng ta. Lời của Thiên Chúa chưa trở thành ánh sáng rọi bước chúng ta. Lời của Thiên Chúa chưa được chúng ta đón nhận như khuân vàng thước ngọc. Lời của Thiên Chúa chưa trở thành những chuẩn mực để chúng ta chọn lựa và hành động trong cuộc sống. Chúng ta khước từ lời của Chúa, khước từ chính Đức Kitô và cũng là khước từ Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Quả vậy, trong xã hội tục hóa này, người ta muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống để con người tự do xoay sở, để con người tự định đoạt cho mình, mà con người không cần đến Thiên Chúa. Làm sao để lời của Chúa có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống người Kitô hữu. Chỉ khi nào lời của Chúa được bén rễ sâu vào từ trong lối nghĩ suy và hành xử của người Kitô hữu, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có sức mạnh để vượt qua những gian nan của cuộc trần đầy thử thách này. Nếu chúng ta để lời Chúa soi dẫn, để lời Chúa cắt tỉa và để lời Chúa chất vấn chúng ta hôm nay, thì ngày mai chúng ta không phải nghe những lời chúc dữ khốn cho người. Xin cho chúng ta mỗi người được nghe lời chúc lành của Chúa, chứ không phải như lời chúc dữ chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay. Lạy Chúa, chúng con đã đón nhận đức tin qua lời rao giảng của Hội Thánh. Xin cho chúng con biết sống đức tin đó. Xin cho chúng con biết để cho lời Chúa soi chiếu vào từng bước đi của chúng con, để chúng con suy nghĩ, để chúng con chọn lựa, để chúng con hành xử theo những giá trị của tin mừng. Xin nâng đỡ cuộc hành trình đầy gian khổ của chúng con bằng chính lời của Chúa, lời tình yêu, lời sự sống, lời chân lý cứu độ. Amen.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được con biết nên yêu và sống lời Chúa.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, thánh lễ khai mạc thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16. Sau 2 năm chuẩn bị, sáng ngày 4 tháng 10 vừa qua, lễ kính thánh Francisco Assisi, thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 về chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng đã được chính thức khai mạc với thánh lễ trọng thể lúc 9 giờ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây cũng là thánh lễ tạ ơn của 21 hồng y mới được Đức Thánh Cha tấn phong vào sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 vừa qua. Các vị tân hồng y ngồi hàng đầu trong phần dành cho các hồng y ở bên tay phải Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn, thay Đức Thánh Cha chủ sự các lễ nghi tại bàn thờ. Đồng tế với Đức Thánh Cha, còn có hơn 300 Hồng Y, giám mục và linh mục tham dự thượng hội đồng giám mục này với tư cách là thành viên hoặc chuyên gia cùng với gần 200 linh mục khác trước sự hiện diện của khoảng 20.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến bối cảnh bài tin mừng, Matthew chương 11, từ câu 25 đến câu 30 đọc trong thánh lễ. Chúa Giêsu dâng lời cảm tạ Chúa Cha đã mặc khải nước trời cho những người bé mọn thay vì những người khôn ngoan thông thái, và Chúa mời gọi những ai mệt mỏi và bị áp bức hãy đến cùng người để được bổ dưỡng. Đức Thánh Cha nói, trong lúc sầu muộn, Chúa Giêsu đã có một cái nhìn đi xa hơn, người chúc tụng Cha và nhận ra được điều tốt lành ẩn náu tăng trưởng, hạt giống lời Chúa được những người đơn sơ đón nhận, ánh sáng nước Thiên Chúa chiếu tỏa cả trong đêm đen. Đức Thánh Cha khai triển hai cái nhìn của Chúa Giêsu. Trước tiên là cái nhìn chúc lành. Sau khi đã chịu sự phủ nhận của nhiều người, Chúa Kitô không để mình bị cầm hãm vì thất vọng, không trở nên cay đắng, không dập tắt ngợi khen. Con tim của người vẫn thanh thản cả trong bão tố. Cái nhìn này của Chúa cũng mời gọi chúng ta trở thành một giáo hội với tâm hồn hân hoan, chiêm ngưỡng hoạt động của Thiên Chúa và phân định hiện tại. Giữa những sóng gió thời nay, chúng ta không nản lòng, không tìm những ngõ thoát ý thức hệ, không chịu theo những giải pháp dễ dàng. Tiếp đến là cái nhìn đón tiếp của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng suốt cuộc đời của Chúa Giêsu có một cái nhìn niềm nở đối với những người yếu đuối nhất, những người đau khổ và bị gạt bỏ. Cái nhìn đón tiếp của Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta là một giáo hội niềm nở. Trong cuộc đối thoại thượng hội đồng, trong hành trình đẹp này dưới tác động của Thánh Linh, chúng ta đang cùng nhau thực hiện như dân Chúa, chúng ta có thể tăng trưởng trong sự hiệp nhất và tình bạn với Chúa để nhìn những thách đố ngày nay với cái nhìn của Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, dân thánh của Chúa đang đứng trước những khó khăn và thách đố đang chờ đợi chúng ta. Cái nhìn chúc lành và đón tiếp của Chúa Giêsu ngăn cản chúng ta đừng rơi vào những cám dỗ nguy hiểm, đó là một giáo hội cứng nhắc, võ trang chống lại thế giới và ngoái nhìn lại đằng sau. Một giáo hội nguội lạnh, đầu hàng trước những thời trang của thế gian, một giáo hội mệt mỏi, co cụm vào mình. Thánh lễ dài 1 tiếng 15 phút và kết thúc lúc 10 giờ 15. Ban chiều cùng ngày, từ 4 giờ 15 đến 5 giờ 45, các vị đã nhóm phiên khoáng đại đầu tiên do vị chủ tịch thừa ủy là Đức Thượng phụ Ibrahim Sebrak, giáo chủ công giáo Copt Ai Cập, chủ tọa trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha chào thăm mọi người trước khi nghe tường trình của Đức Hồng Y Mario Gretsch, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, rồi bài của Đức Hồng Y Jean-Claude Honleric, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng này.
In Roma, số Hồng Y tử tri xuống còn 136 vị. Một ngày sau khi Đức Thánh Cha Francisco tấn phong 21 Hồng Y mới, số Hồng Y tử tri xuống còn 136 vị, vì ngày 1 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Patrick Rosario, tổng giám mục giáo phận Dhaka, thủ đô Bangladesh, tròn 80 tuổi. Đức Hồng Y Rosario, trung tâm thánh giá, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y tiên khởi của giáo hội công giáo tại Bangladesh vào hồi cuối năm 2017, ngài đã đến viếng thăm giáo hội tại đây. Trong số 160 triệu dân, phần lớn theo Hồi giáo tại nước này, chỉ có 350.000 tín hữu công giáo thuộc 8 giáo phận. Đức Hồng Y Rosario được bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên của giáo phận Rasahi tân lập và 5 năm sau đó trở thành giám mục giáo phận Chicago, là giáo phận lớn thứ hai tại Bangladesh. Sau cùng, năm 2010, Ngài đến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm tổng giám mục phó giáo phận thủ đô Dhaka.
Tin Helsinki, Phần Lan. Sau 4 năm chờ đợi, giáo phận Helsinki có một giám mục mới. Sau 4 năm chờ đợi, 17.000 tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Helsinki, thủ đô Phần Lan, đã có một chủ trang mới. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Raimo Ramon Cozzarola Loda, linh mục thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, làm tân giám mục Helsinki, một đoàn chiên bé nhỏ, chỉ có 17.000 giáo dân, đa số là người nhập cư, trên tổng số 5.5 triệu dân cư, phần lớn là tín hữu Tin lành Luther. Cả nước Phần Lan chỉ có một giáo phận duy nhất, với khoảng 30 linh mục và 8 thánh đường Công giáo. Tại nước này cũng có một cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Giáo phận Helsinki trống tòa từ ngày 12 tháng 5 năm 2019, sau khi đức cha Timo Sipo được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do sức khỏe. Ngài đã cai quản giáo phận này trong 10 năm và là giám mục Công giáo bản xứ đầu tiên tại Phần Lan kể từ thế kỷ 16. Trong hơn 4 năm qua, cha Marco Passinato, người Ý, làm giám quản giáo phận. Đức tân giám mục Gozarola Loda, năm nay 54 tuổi, nguyên là tổng đại diện giáo phận Helsinki và phục vụ tại Phần Lan từ 17 năm nay và thông thạo tiếng bản xứ. Ngài sinh tại Bilbao, Tây Ban Nha năm 1969, gia nhập giám hạt tổng nhân Opus Dei năm 19 tuổi, đậu bác sĩ y khoa và phẫu thuật tại Đại học Navarra của giám hạt. Sau đó, Ngài theo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và đậu tiến sĩ thần học chính lý. Thầy Gozarola Loda được thụ phong linh mục năm 2002 khi được 34 tuổi, 4 năm sau được gửi sang Phần Lan. Tại nước này, cha làm tuyên úy cư xá sinh viên một vụ đại học, giảng dạy môn tôn giáo tại các trường nhà nước ở Helsinki, tuyên úy quân đội trước khi được bổ nhiệm làm tổng đại diện giáo phận Helsinki.
Tin Kiev, Ukraine. Các giáo hội Kitô Ukraine kêu gọi loại bỏ dự luật cho mại dâm. Thủ lãnh các giáo hội và cộng đồng tôn giáo ở Ukraine kêu gọi quốc hội nước này loại bỏ dự luật hợp thức mại dâm ô tại nước này. Trong thư gửi Chủ tịch Quốc hội Ukraine và các vị trưởng khối đại biểu Quốc hội, Hội đồng các giáo hội Kitô và tổ chức tôn giáo tại nước này khẳng định, thật là điều đáng xấu hổ vì những người khởi xướng dự luật biện minh cho sáng kiến này là để các phụ nữ được bán thân hợp pháp với giá tự nguyện để hỗ trợ quân đội Ukraine. Việc đầu cơ chiến tranh và ý muốn coi phụ nữ như một tiện ích chứng tỏ sự sa đọa luân lý của các tác giả dự luật muốn cổ võ điều có hại, những sáng kiến thiếu lành mạnh và đưa phụ nữ vào công nghệ tình dục để kiếm những lợi nhuận to lớn từ doanh nghiệp vô luân này. Thư của Hội đồng Giáo hội và Tôn giáo cũng nhấn mạnh rằng, thật là điều không thể chấp nhận được đối với nhà nước khi khuyến khích sự phát triển công nghệ dâm ô và khai thác phụ nữ về tình dục. Thư cũng nhận định rằng, dâm ô thương mại sản xuất những phim ảnh khiêu dâm gây ra nghiện ngập, chứng tỏ sự thiếu lành mạnh trong các quan hệ và có tính cách thù nghịch đối với phụ nữ đầy bạo lực và cưỡng bách. Các sản phẩm khiêu dâm góp phần làm cho giới trẻ sớm bị tình dục tiêu cực, có những nhận định lệch lạc về các mối quan hệ tình dục. Hơn nữa, những nội dung khiêu dâm góp phần truyền bá những định kiến về vai trò tình dục của phụ nữ, biến họ thành đồ vật và khai thác họ, coi họ là phương tiện để thỏa mãn lạc thú. Tình trạng này có thể dẫn tới sự gia tăng bạo lực đối với phụ nữ.
Tin Vatican. Công bố tông huấn Laudate Deum của Đức Thánh Cha. Sáng ngày 4 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco, Laudate Deum. Anh chị em hãy chúc tụng Thiên Chúa với mục đích bổ túc thông điệp Laudato Si mà Đức Thánh Cha đã công bố năm 2015 về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Trong văn kiện mới, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng ta đã không phản ứng đủ, chúng ta gần tới mức độ sụp đổ. Ngài cũng phê bình những người chối bỏ những hiểm họa đang đe dọa trái đất. Điều chắc chắn là sự hâm nóng trái đất do con người gây ra. Ngoài ra, sự dấn thân chăm sóc căn nhà chung xuất phát từ đức tin Kitô. Tông huấn mới gồm 6 chương, chia thành 73 đoạn, trong đó hướng đến hội nghị thượng đỉnh COP28 về sự thay đổi khí hậu sẽ nhóm tại Dubai vào tháng 12 tới đây. Đức Thánh Cha muốn gióng lên lời kêu gọi cộng đồng nhân loại hãy đồng trách nhiệm trước tình trạng khẩn cấp của khí hậu thay đổi, vì thế giới đang sụp đổ và có lẽ đang tiến tới điểm rạn vỡ. Đó là một trong những thách đố chính mà xã hội và cộng đồng thế giới đang phải đương đầu. Những người dễ bị tổn thương nhất phải chịu những hậu quả của sự thay đổi khí hậu. Trong chương thứ nhất, Đức Thánh Cha nói đến những người tìm cách phủ nhận những dấu hiệu của sự thay đổi khí hậu. Nhưng những dấu hiệu này ngày càng hiển nhiên, Ngài trưng dẫn những hiện tượng cùng cực thường xảy ra những thời kỳ nóng bất thường, hạn hán và những khăn vạn khác của trái đất. Với những người đổ tội cho những người nghèo có quá nhiều con và thậm chí tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách cắt bỏ cơ phận sinh dục của phụ nữ ở những nước kém phát triển. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng, một tỷ lệ thấp những người giàu có trong dân số thế giới làm ô nhiễm trái đất hơn 50% những người nghèo nhất. Phi châu chiếm hơn một nửa số người nghèo nhất trên thế giới, nhưng họ chỉ gây ra một phần rất nhỏ số tháng khí thải ra. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự thay đổi khí hậu do con người gây ra là điều không thể nghi ngờ gì. Sự tập trung khí thải gây nên hiện tượng lồng kính trong khí quyển. 50 năm gần đây, ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Đức Thánh Cha viết, tôi buộc lòng phải minh xác những điều có vẻ là hiển nhiên trên đây, vì một số ý kiến coi rẻ cũng có trong giáo hội Công giáo. Chúng ta được yêu cầu có một trách nhiệm nào đó đối với gia sản chúng ta sẽ để lại sau khi chúng ta rời bỏ thế giới này. Trong chương 2, Đức Thánh Cha nhận xét, chúng ta đã thực hiện những tiến bộ kỹ thuật lớn lao và đáng ngạc nhiên, nhưng chúng ta không ý thức rằng chúng ta đang trở nên rất nguy hiểm, có thể đe dọa sự sống của nhiều sinh vật và của chính chúng ta. Trong chương thứ 3 tiếp theo, Đức Thánh Cha bàn đến nền chính trị quốc tế yếu nhược và nhấn mạnh cần phải có những hiệp định đa phương giữa các nước với nhau. Ngài kêu gọi hãy có những tổ chức quốc tế hữu hiệu hơn, có quyền bính để đảm bảo công ích thế giới. Trong chương 4 tiếp đó, tâm huấn của Đức Thánh Cha bàn về hội nghị COP28 và viết, chúng ta không thể từ bỏ mơ ước hội nghị COP28 mang lại một sự quyết liệt đẩy mạnh sự chuyển tiếp năng lượng, với những quyết tâm hữu hiệu có thể theo dõi, kiểm chứng trường kỳ. Hội nghị này có thể là một khúc quanh. Rất tiếc là sự chuyển tiếp tiến tới các năng lượng sạch không tiến hành đủ mau lẹ. Đức Francisco yêu cầu chấm dứt những lập trường vô trách nhiệm hiện thời, chế nhạo vấn đề môi trường vì những lợi lộc kinh tế. Trái lại, đó là một vấn đề con người và xã hội theo nghĩa rộng ở nhiều cấp độ. Vì thế, Ngài kêu gọi có sự can dự của tất cả mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhớ những động lực để dấn thân như thế, nảy sinh từ đức tin Kitô và khuyến khích các anh chị em thuộc các tôn giáo khác cũng làm như vậy. Vũ trụ quan Kitô Do Thái hỗ trợ giá trị đặc thù và trung tâm của con người giữa cộng đồng tuyệt vời của mọi hữu thể. Chúng ta hợp thành một thứ gia đình đại đồng, một sự hiệp thông cao quý thúc đẩy chúng ta tôn trọng thánh thiên, đáng mến và khiêm tốn. Đây không phải là một sản phẩm do ý chí chúng ta, vì Thiên Chúa đã liên kết chúng ta chặt chẽ với thế giới bao quanh ta. Điều đáng kể là, không có những thay đổi lâu dài nếu không có những thay đổi văn hóa, và không có thay đổi văn hóa nếu không có những thay đổi trong con người. Những cố gắng của gia đình để giảm bớt ô nhiễm hơn, giảm bớt những phí phạm, tiêu thụ một cách khôn ngoan, tức là họ đang tạo ra một nền văn hóa mới. Đức Thánh Cha kết luận với lời nhắc nhớ rằng, những khí thải mỗi đầu người tại Mỹ gần gấp đôi so với số khí thải của mỗi người dân ở Trung Quốc và 7 lần nhiều hơn so với mức trung bình của những nước nghèo nhất. Và Ngài khẳng định rằng, một sự thay đổi phổ biến về lối sống có trách nhiệm gắn liền với kiểu mẫu Tây Phương sẽ có ảnh hưởng về lâu về dài. Như thế, với những quyết định chính trị, chúng ta sẽ tiến bước trên con đường chăm sóc nhau.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn, nó gây được thiện cảm và tương quan tốt giữa người với người. Một người nông dân kể lại rằng, nhớ lúc còn nhỏ, mỗi mùa giáp hạt, bà nội thường sai tôi sang nhà hàng xóm vay bột mì, mỗi lần là 50 ký. Đợi khi lúa mì chín, bà nội lại sai tôi mang trả đúng hẹn. Ngoài ra, mỗi lần bà đều trả nhiều hơn 5 ký. Tôi tỏ ra nghi hoặc nghĩ thầm, mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu là được rồi, không trả nhiều hơn thì người hàng xóm cũng chẳng nói gì. Nhưng bà nội không đồng ý như vậy. Bà nói, con ạ, ta trả họ 50 ký gọi là đúng lý, còn 5 ký này là tình nghĩa. Người ta cho mượn lúc bức thiết, ta chân thành tỏ lòng cảm ơn. Mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu là nguyên tắc, còn đây gọi là có qua có lại. Người đã giúp đỡ ta thì dù nhiều hay ít cũng nên gửi họ một chút thay cho lời cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống con người ai cũng dễ dàng nhận ơn, nhưng không phải ai cũng biết cảm ơn. Lòng biết ơn là một đức tính nền tảng và là bài học nhân bản đầu tiên chúng ta phải học, phải thực hành để trở thành người. Cảm ơn là lời nói luôn phải có trên môi trên miệng chúng ta, trong cách đối nhân xử thế. Thế nhưng, đó cũng là bài học chúng ta hay quên lãng và coi thường. Cuộc sống hôm nay quá bận rộn, đến nỗi càng ngày người ta càng tiết kiệm lời cảm ơn đối với nhau và cả đối với Thiên Chúa. Và người ta chỉ cảm ơn khi có lợi cho bản thân mình. Giáo hội dạy chúng ta rằng, việc con người ca tụng và cảm ơn Chúa không làm cho Chúa thêm vinh hiển, nhưng đó lại là việc hữu ích cho ta. Và Chúa lại ban nhiều ân sủng cho ta. Khi giảng về nước trời, Chúa Giê-xu ví nước trời như ngọc quý chôn trong thửa ruộng mà người nông dân đã bán tất cả để mua viên ngọc ấy. Thế nhưng, có những lúc chúng ta phải hiểu ngược lại rằng, chính nhân loại mới là viên ngọc quý mà Đức Giê-xu đã bỏ ngôi vị con Thiên Chúa, bỏ vinh quang, đánh đổi tất cả để chuộc lấy con người. Hiểu được giá trị của con người mà Thiên Chúa đã tác tạo và yêu thương đến cùng, chúng ta phải hết lòng cảm ơn Chúa. Trong huyền nhiệm tình yêu ấy, chúng ta không bao giờ suy cho cạn, hiểu cho thấu, vì trái tim ta hạn hẹp, tư tưởng ta thấp kém. tác giả sách Thánh Vịnh đã ca ngợi: ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Với cung giọng tha thiết, chính Thiên Chúa đã nói: ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta. Thật vậy, nỗi bận tâm lớn nhất của Thiên Chúa là yêu thương cứu chuộc loài người. Vũ trụ này xinh đẹp, tầng trời cao xanh, hoa trái ngọt lành, những tia nắng ấm, cơn mưa mát mẻ, tất cả đều được trao tặng cho con người. Tiếc thay, trong lịch sử cứu độ, đã bao lần Chúa dẫn dân ra khỏi sa mạc, nhưng họ chẳng biết cảm ơn Chúa, mà lại chạy theo các thần ngoại, lại lỗi ước quên thề. Suốt dọc dài lịch sử nhân loại là những bất trung phản bội, là những mảnh tình ngang trái với thủ tạo. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn thi ân giáng phúc, vẫn kiếm tìm và chờ đợi con người để yêu thương và tha thứ. Chúa vẫn luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta qua những người xung quanh và cả những điều có vẻ như tình cờ ngẫu nhiên. Chúa luôn gửi đến cho ta cơ hội tốt nhất để giúp ta sống trọn ơn gọi của mình. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, khi vui cũng như lúc buồn, khi thuận lợi cũng như lúc gặp gian nan. Chúa đều nhắc chúng ta tìm ý Chúa trong lúc phục vụ người nghèo cũng như lúc cầu nguyện. Mẹ Teresa Calcutta luôn có trên môi miệng điệp khúc tạ ơn Chúa. Bất cứ việc gì, kể cả chuyện không may xảy đến, mẹ cũng tạ ơn Chúa một cách trân trọng. Khi đón nhận một người sắp chết bị bỏ rơi bên đường, mẹ cũng tạ ơn Chúa. Khi được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình, mẹ cũng tạ ơn Chúa. Cả cuộc đời mẹ là lời kinh tạ ơn tha thiết. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên chúng con qua giáo hội, qua mọi người xung quanh. Xin cho chúng con biết dùng những hồng ân ấy mà phục vụ Chúa và mọi người. Ước gì cuộc đời chúng con là lời tạ ơn tha thiết, là khúc hát âm vang tình yêu mãi mãi. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.